chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 3 của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim với các diễn viên như sau: Túy Hồng trong vai cô Tư Trâm, Hoàng Dũng trong vai cậu Tâm con bà Thời, Ngọc Đăng Thanh trong vai cô Úc Hảo, Hoàng Nghĩa trong vai cậu Tánh con nuôi bà Thời, Túy Thanh trong vai bà Thời, Bích Ngọc trong vai bé Hoài con của Tư Trâm, và Huỳnh Long Giang trong vai cậu Giao chồng của cô Tư Trâm.
Sai dữ vậy nè?
Em về rồi đó hả? Sao má khỏe chưa mà em bỏ về vậy?
Má đã đỡ chút đỉnh rồi đó anh.
Nếu cần á thì ở bển luôn á mà lo cho má đi.
Sao anh nói kỳ vậy?
Để khỏi có đi tới đi lui làm chi cho mất công.
Em biết mà, em biết em làm cho anh buồn, nên anh mới đi uống rượu say mềm như vậy.
Biết rồi sao? Biết rồi cũng đâu có giải quyết được cái gì.
Anh ăn miếng cơm đi.
Cái gì đây?
Anh ăn miếng cơm đi cho tỉnh lại anh.
Cơm? Cơm ăn chán quá à. Ăn cơm ngoài thú vị ăn cơm còn cái gì nữa? Dưa cải chấm với cá kho à, trời ơi, sao bằng tôm kho tàu ăn với thịt quay chứ.
Trời ơi, anh tỉnh lại một chút đi anh. Nghĩa vợ chồng mặn nồng có nhau, sao anh lại nói nặng lời cho đau lòng em vậy? Anh tỉnh lại. Anh nghe em nói nè.
Thì nói.
Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh nè.
Thì nói đi. Nói đi. Tôi vẫn còn đủ sức để nghe. Cho dù cô có báo tin gì tôi cũng chấp nhận được.
Anh bình tĩnh nha. Anh bình tĩnh, anh nghe em nói nè. Anh nhìn em đây nè. Em biết rằng anh sẽ rất vui khi biết được cái tin này.
Tin gì? Tin gì?
Em đã có thai anh ơi.
Hả?
Em đã có thai rồi.
Cái gì? Cô có thai? Ôi, trời ơi! Tôi tỉnh hay tôi mê?
Anh Giao, anh làm sao vậy?
Tôi làm sao?
Anh tỉnh lại coi.
Tôi chỉ có tức cười. Không biết cái thai này là của ai đó.
Kìa, anh Giao. Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại có thể nghi ngờ lòng chung thủy của em? Anh tỉnh lại đi.
Cô chung tình hay phản bội, chỉ có cô mới biết được thôi.
Trời ơi, anh Giao, em không có lỗi gì hết. Hay là anh hết thương em rồi. Anh hết thương em nên anh mới đặt điều ra để làm khổ em. Thì anh mới vui phải không? Có phải vậy không anh?
Tôi thừa nhận cái thai không phải là của tôi. Con của người nào cô nói rõ ra đi. Đừng có để tôi mừng rồi cô mang tội đó. Cái số của tôi đành ôm hận cho cuộc đời đen bạc.
Châu, sao anh có thể nói những lời như vậy với em? Sao anh lại nói những lời cay độc với em như vậy chứ?
Cô không thể trách tôi được. Không thể trách tôi được.
Em không trách anh. Em không trách anh thì trách ai đây? Em nghĩ là em mang tin vui đến cho anh, mà anh lại dùng những lời trách cứ em như vậy. Trời ơi, anh thật là tệ bạc quá mà.
Cái gì? Cô nói tôi tệ bạc? Cô biết rằng cái phước mà tôi tưởng tôi có được là vì cưới cô đã trở thành cái quà của tôi hay không?
Trời
ơi. Cho nên tôi không cần thiết gì nữa hết. Gia đình, sự nghiệp, tôi bỏ hết, không cần gì nữa đâu.
Anh Giao.
Kể từ giờ phút này, tôi đi đường tôi, cô đi đường cô.
Anh Giao.
Không vướng bận gì nữa hết, cô về đi. Về với má của cô đi.
Cô, đừng.
Về đi.
Đừng, anh Giao ơi.
Cô về với cái nơi mà cô thích về đó. Từ nay, đừng có làm phiền tôi nữa. Đi đi.
Đừng, em xin anh
Giao. Đi đi.
Anh Giao, trời ơi.
Cảnh Giao và Tâm đang ngồi tâm sự ngoài bờ sông.
Anh làm gì đây? Ở trong quán rượu nóng nực chật chội, anh không có uống rồi cũng không nói. Tôi theo anh ra từ nãy giờ, bờ sông rộng rãi mát mẻ như vậy, anh không uống một giọt nào, cũng không nói một chữ nào. Thật ra kẻ mang tâm sự là tôi hay là anh?
Đây là hình ảnh của một nhà giáo trí thức, phải không Giao?
Anh sợ tôi làm ảnh hưởng tới anh hay sao? Làm xấu đi cái hình tượng của một ông đồ, doctor. Nhà giáo như tôi có làm ảnh hưởng tới học trò thì họ cũng biết. Họ cũng định cho một hướng đi. Còn anh á, doctor như anh á, sơ xảy ra là làm mất mạng người ta như chơi hà. Anh nghĩ lại đi. Tôi với anh cần gì phải thận trọng giữ gìn hơn ai? Anh hiểu được thì đừng nên nói nhiều. Đừng có bận lòng lo sợ gì cho tôi.
Giao à, mình là bạn bè với nhau. Tôi phải có một lời khuyên. Anh đừng có nên rượu chè nữa. Đừng có làm hư phẩm chất của mình như vậy. Phẩm chất mà anh đã giữ bấy lâu nay. Hơn nữa, anh còn có trách nhiệm với em Tư. Em Tư đang mang thai đó. Anh đừng có làm buồn vợ mình chứ.
Chuyện nhà của tôi, anh không có nên chen chân vô làm cái gì. Coi chừng bị hiểu lầm đó.
Dù anh hiểu lầm tôi cũng phải nói. Em Tư đoan chính đàng hoàng, đối với chồng một lòng một dạ. Tôi biết em Tư từ nhỏ. Không lẽ tôi không hiểu được em Tư hay sao?
Vậy hả? Không ngờ anh quan tâm đến cái hạnh phúc gia đình của tôi và em Trâm như vậy á.
Là bạn bè, quan tâm cho nhau, đâu có gì là lạ.
Anh không lạ, nhưng mà tôi lạ.
Anh lạ cái gì?
Lạ là cái ngày tôi cưới Trâm, anh lại chất vấn tôi.
Chất vấn anh? Tôi chất vấn cái gì?
Anh chất vấn tôi là đã suy nghĩ kỹ chưa mà đòi cưới Trâm. Đã cưới rồi thì phải yêu Trâm cho tới chết. Sau này dù có nghe ai gièm pha gì cũng không có nên nghi ngờ cô ấy. Có đúng không? Vì người ta đã trao trọn cho tôi tấm lòng của con gái. Anh làm như là gửi gắm cho tôi tình yêu của mình vậy đó. Sao anh yêu vợ tôi mà anh lại giấu tôi? Để cho tôi cưới được vợ, còn anh thì ôm sầu ôm khổ.
Cho dù tôi có yêu em Tư đi nữa, thì tôi vẫn cảm thấy vui khi biết được anh cưới em Tư về và đem hạnh phúc tới cho cổ.
Không lẽ anh lại muốn làm dĩ nhân hả? Anh lại chịu thiệt thòi. Tôi biết anh đâu có chối khi tôi đã cho anh cơ hội. Được rồi, tôi cũng nên biết để mà xử sự. Tôi rút lui là phải lắm.
Anh Dâu, anh điên rồi hả? Tôi nói cho anh biết, tôi yêu em Tư là yêu đơn phương. Chẳng lẽ cái chuyện thầm thương trộm nhớ của tôi mà anh lại làm khổ vợ của mình?
Thiệt là quý quá cho cái tình tri kỷ tâm giao đó. Không biết tôi có nên nói lời cảm ơn với anh nữa hay không đây.
Tôi phải làm sao thì anh mới hiểu được đây. Tôi xin anh Dâu, anh nên đón em Tư về đi. Đừng có làm khổ em ấy nữa.
Anh nói tôi đừng làm khổ em Trâm. Anh đừng có lừa dối tôi. Hai người đừng có đem làm cái tấm bình phong che đậy sự đi lại của hai người. Đừng bắt tôi phải chịu đựng cái địa ngục trần gian. Đừng có bắt tôi phải chịu đựng cái địa ngục trần gian.
Đưa tay anh bức cổng ngò, thương em ở đứt ruột mà giả đò ngó lơ.
Tôi thấy anh bức cái cọng cỏ rõ ràng mà dám nói là bức cọng ngò hen.
Ủa, ai như con út hả?
Anh Tánh, có ai ở nhà không anh?
À, con muốn hỏi ai? Má tôi bà không có ở nhà đâu.
Còn ảnh á.
Ai? Ảnh nào?
Thì ảnh á, chứ còn ảnh nào nữa.
Em tôi hả? Cô thiệt là xui quá. Cũng như lần trước vậy, kẻ có lòng tới thăm người ta là cũng có ở nhà.
Hả? Anh thì cũng có ở nhà hả?
Nói láo cô làm gì chứ.
Vậy thôi tôi không vô nhà đâu. Tôi đứng ở ngoài này nói chuyện chơi với anh lát rồi tôi vô nhà chị dâu của tôi.
Vậy thì thôi, tôi không ép cô làm gì.
Mà anh Tánh ơi.
À.
Bộ anh Tâm ảnh không có nhà thiệt hả? Mà ảnh đi đâu ạ?
À, cô nghĩ coi, làm đốc tờ thì phải làm phòng mạch chứ, ở nhà làm gì?
Vậy thì chừng nào ảnh mới về?
Không biết chừng nữa à. Mà hôm nay nó nhất định phải về á cô à.
Ủa, nhất định hôm nay phải về, thiệt vậy anh?
À, mấy hôm nay cô Tư Trâm cổ đưa má cô ra ngoài giàm đó. Rồi cổ bị nhiễm lạnh, bệnh rồi. Nên hôm nay em tôi mới về sớm, để rồi coi bệnh cho cổ.
Thiệt vậy hả anh? Bộ chị dâu của tôi bị bệnh hả? Vậy mà tôi cũng có hay biết gì đâu.
Thôi, con ngồi đây chờ ha. Để tôi vô rót nước cho cô uống nha.
Thôi khỏi anh Tánh ơi. Tôi mới uống nước mía ở ngoài bến đò rồi.
Thiệt hả?
Ừ.
Cô nói thiệt à nha. Đừng có để bụng rồi mét lại thằng Tâm. Là tôi chết đó.
Trời ơi, làm như là tôi nhỏ mọn xấu xa lắm nha.
Đâu có, cô đẹp như vậy mà sao nhỏ mọn xấu xa được đâu.
Thôi anh đừng khen tôi là tôi thêm tuổi nữa.
Hễ đàn bà con gái ai mà khen đẹp là khoái à. Có ai mà lại tuổi bao giờ.
Anh khen tôi đẹp. Đẹp mà tôi có giá cho tới giờ đấy hả?
Đúng vậy.
Anh có biết là tôi bị ế rồi không?
Trời ơi, bộ mắt thiên hạ đuôi hết rồi sao kìa?
Trời ơi, người ta đâu có đuôi. Tại vì tôi, chắc tôi không có duyên.
Đâu phải, cô có duyên thấy mồi đó chứ. Chắc là ta tại kén chọn nên chưa gặp người đó thôi.
Tôi chọn rồi, trời ơi, nói thiệt anh, tôi đã chọn, tôi thấy rồi.
Chọn rồi sao lại bị ế?
Tôi chọn họ mà không có chọn tôi.
À, thì ra cô với thằng Tâm á đồng chung một cái bệnh gọi là cái tương tư đó mà.
Hả? Anh nói gì? Vậy mà anh cũng đã thương người ta. Ai về đâu anh ôm nặng mối tình tương tư vậy hả?
À, cô Út à, cái thằng này á nó ngộ lắm cô ơi. Mang mối tình si trong lòng 5-6 năm nay rồi
vậy
à? Mà không nói lời nào. Tôi khuyên nó hoài à, làm người á nhắc lên được thì phải bỏ xuống được, mà nó cứ nghe tôi đâu. Nên giờ này mới chưa có vợ đó chứ.
Thôi 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 được rồi, để tôi gặp ảnh, tôi sẽ cùng giải bài nỗi niềm tâm sự cho nó nhẹ mất đi ha.
À, cô cũng là người nhắc lên rồi mà còn chưa bỏ xuống được nữa. Cô lấy từ cách gì mà khuyên giải người ta chứ?
Được chứ.
Có ai làm người bệnh mà đòi chữa bệnh cho người khác bao giờ chứ?
Có tôi nè.
Cô chữa một hồi chắc hai người dắt nhau ra nghĩa địa quá. Thất sắc lắm cô ơi.
Được được, để cho tôi gặp ảnh đi. Thế nào cũng giải bài được á. Thượng sách mà họ không phải thất sách đâu, đừng lo.
À cô ơi, bờ sông đã lỡ rồi, cô dùng tay hốt đất để bồi làm chi? Vì người nó thương đã đi lấy chồng rồi.
Cái gì? Người thương đã đi lấy chồng? Chứ, ủa anh nói vậy không phải là anh để ý tôi sao?
Trời đất ơi, vậy là cô thương thằng Tâm á. Dạ. Thôi cô ơi, cô đi về kiếm người khác cho rồi đi.
Trời ơi, anh nói chuyện làm như là dễ kiếm người để mà thương lắm vậy đó.
Tôi nói cô rồi, làm người phải có chí khí. Nhắc lên được á thì phải bỏ xuống được.
Anh có bỏ xuống được không? Anh xuống người ta bỏ hoài hà.
Tôi ngu sao nhấc lên? Tôi đâu phải như mấy người thấy tấm gương sờ sờ trước mắt rồi còn nhào đầu vô thử.
Anh có biết không? Tôi chờ ảnh 5-6 năm nay à. Tôi chờ để anh ngỏ ý với tôi. Vậy là bây giờ tôi không còn hy vọng gì nữa. Trong trái tim của ảnh đâu có còn chỗ để cho tôi nữa, phải không anh?
Cô cũng đẹp, cũng có duyên. Đâu có thua kém gì cô Tư Trâm đâu.
Ủa? Nói vậy là ý gì? Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu.
Ủa? Đâu có. Tôi nói đây chỉ là so sánh sắc đẹp của hai người phụ nữ thôi mà.
Phải vậy không? Nè anh Tánh, anh nói thiệt tôi đi. Có cái chuyện gì anh giấu tôi phải không? Có không?
Không có đâu.
Không có hả?
Không có.
Cảnh nhà của Úc Hảo.
Anh giao em đi, không biết chừng nào anh mới về. Bắt anh chờ hoài, em thiệt tình cũng thấy ngại quá.
Đâu có sao. Không có ảnh thì có cô nói chuyện với tôi cũng vui mà.
Hả? Anh nói thiệt hả?
Bộ cái mặt của tôi giống như người nói láo lắm sao?
Dạ không phải, đâu có đâu. Em đâu có dám hỗn hào như vậy.
Cô thấy tôi là bạn của anh Giao, rồi cô cũng kính tôi như là ảnh có phải không?
Dạ thì anh anh nghĩ sao cũng được.
Bộ cô giận tôi hả cô?
Hey, anh nói vậy có gì đâu mà em giận. Nhưng mà em hỏi ảnh này nha, mà anh phải trả lời thiệt tình với em á.
Nhưng cô muốn hỏi điều gì?
Nếu như có một người con gái đứng ở trước mặt của anh, cổ nói với anh là cổ nói.
Nói gì sao?
Nói cổ thương anh thì anh có khinh dễ cô rẻ cổ không?
Tại sao cô lại nói vậy? Tình yêu mà, ai cũng có quyền tự do nói lên tiếng yêu, tiếng con tim của mình. Tại sao tôi lại có quyền coi rẻ họ?
Anh nói vậy hả? Vậy thì em có thêm can đảm nói ra điều quẩn khúc ở trong tim em.
Ủa? Điều quẩn khúc của cô không lẽ là liên quan tới tôi?
Dạ dạ có chứ, trời liên quan chứ sao không? Tại vì em... em...
Sao?
Em thương anh.
Ê, cô đừng có nói chơi như vậy mà Úc Hảo.
À không, thiệt, em nói thiệt mà.
Nhưng mà hồi nào?
Hồi lâu rồi.
Lâu rồi?
Lâu lắm rồi. Cái hồi mà anh về chơi với anh Giao em có nửa ngày á. Vậy là em nhớ hoài cái giọng nói của anh, rồi tướng đi của anh nữa. Cái năm đó, cái em theo anh Giao qua con mắt chị Trâm. Em nhất định không có ngồi ghe theo má, mà em phải lội bộ theo anh Giao tới thăm anh cho bằng được nữa.
Tôi làm cho cô nhọc lòng tới như vậy sao?
Anh Tâm à, nhưng mà kẻ có lòng người lại không để ý, tới tìm anh mà lại không gặp được. Anh biết không, trời nắng chang chang mà em thấy nó lạnh gì đâu. Lẽ ra em không có nói ra để em mắc cỡ lắm, em nói thiệt với anh. Nhưng mà tại vì hồi nào tới giờ người ta nói trâu đi tìm cột, chứ có đời nào mà cột lại tìm trâu. Nhưng mà em phải nói ra, cho dù em có ở giá suốt đời này em cũng phải chịu nữa. Nhất định phải nói cho anh biết.
Cô đừng có khờ như vậy mà cô. Làm uổng đời của cô và liên lụy tới tôi nữa kìa. Tôi Tôi chỉ coi cô như là em gái thôi.
Hả?
Đừng có chờ đợi tôi làm gì. Lỡ thời xuân sắc hết.
Em khờ dại mặc kệ em. Anh khỏi cần lo, anh không phải phiền vậy trơn á. Em nói thiệt là em không có ý trách anh chê em. Em chỉ giận là tại sao mình lại vô duyên bạc phước. Người ta có duyên, cho nên anh mới yêu thương sâu đậm 5-6 năm nay, còn chưa có quên người ta được. Anh lấy quyền gì, anh có quyền gì mà bắt em phải quên anh chứ anh Tâm?
Hảo à, tôi bây giờ không còn thiết tha gì tới ái tình nữa. Không hiểu tại sao, đối với tôi nó đắng cay như vậy. Nhưng người ta thì cứ trói buộc mình vào chữ ái tình. Bây giờ tôi chỉ biết nuốt tình vào trong tim, nuốt khổ vào trong lòng, để người thân yêu của mình khỏi phải khổ theo thôi.
Anh Tâm, anh cứ giữ lấy ý định của anh. Nhưng mà em cũng giữ lấy ý định của em.
Cô Út,
anh chọn cho anh một con đường để đi thì em cũng đã chọn cho em một con đường để đi. Em không có làm liên lụy tới anh đâu. Đừng, anh Tâm, đừng thương hại gì em hết.
Sao cô nói cái gì mà nghe như là...
Anh đừng lo. Em không muốn dạy gì mình tự tử cho thiên hạ chê cười đâu. Em còn có mẹ già, em còn anh chị. Em đâu có thể làm cho người thân của em đau khổ được đâu anh.
Cô là một cô gái mà tính tình cứng cỏi. Tôi thật là phục cô lắm.
Thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi anh ơi. Em thương anh đó là chuyện của em. Còn anh đáp lại hay không á, nó là quyền của anh. Em đâu có dạy gì mà kiếm cái chỗ chết cho uổng cái đời em chứ. Rồi còn để người em thương phải liên lụy đến em. Phải không anh?
Nếu như người trong thiên hạ ai cũng nghĩ suốt giống như cô Út Hảo đây, như vậy thì tốt biết mấy. Tôi như trút được gánh nặng ở trong tim mình. Thôi, tôi phải trở ra phòng mạch. Anh Gia có về thì cô nhắn lại giùm với ảnh. Kêu ảnh nên trân trọng những gì mà anh có được. Đừng có để đánh mất, rồi sau này anh phải hối hận đó. Thôi, tôi chào cô Út nha.
Anh Tâm, anh đang giấu em, cũng như em đang giấu anh. Anh không quên được, làm sao em quên được? Trời ơi, yêu một người khó tới như vậy sao?
Cảnh nhà cô Tư Trâm.
Em biết không, chị chờ ảnh hoài mà không thấy ảnh qua đây. Chị nghĩ chắc là ảnh bỏ chị luôn rồi đó Hảo ơi.
Chị đừng có buồn mà hại tới cái thai. Em chắc chắn thế nào anh cũng qua đây đón chị về. Chị nè, chị nghĩ coi, có khi nào chị đi lấy chồng, bỏ lại một người nào đó, họ thất tình buồn bã ôm hận suốt cuộc đời không chị?
Hảo à.
Dạ.
Em định nói ai vậy? Ai mà thương chị, trong khi chị đã có gia đình rồi mà. Gia đình chị đang bây giờ rối bời hết. Anh của em thì đang nghi ngờ chị làm lỗi với ảnh, không chung thủy với ảnh.
Bởi vậy cho nên em phải nói ra chuyện này để chị liệu bề mà xử sự, để anh Giao với anh Tâm mới khỏi có ngỡ ngàng khi đối diện với nhau.
Cái gì? Em nói gì vậy Hảo?
Dạ.
Chị nghe em nói mà chị run hết chân tay rồi đây nè. Tại sao lại ra nông nổi đó? Chị đâu có tình ý gì với anh Tâm mà anh lại nuôi lòng với chị như vậy.
Bởi vậy cho nên em mới nói là chuyện chị vô tư năm xưa đó là cái quả chị phải chịu bây giờ. Mà nói thiệt, cái chuyện rối ren của nhà chị phần cũng có em trong đó nữa.
Chuyện rối ren năm nay còn chưa gỡ được thì bây giờ lại ra các rối ren của năm xưa nữa. Hảo à.
Dạ.
Chị nói thật với em, chị hụt hẳn như trên bờ vực thẳm. Hảo hãy giúp chị, chị cần em lắm. Chị cần em làm điểm tựa cho chị. Hãy giúp chị nha Hảo. Em hãy cố gắng giúp chị đi em.
Chị Trâm, em làm sao mà làm điểm tựa cho chị, trong khi bản thân em còn chưa tìm ra điểm tựa cho mình nào.
Dẫn cảnh nhà cô Tư Trâm.
Anh Tâm, tại sao ngày xưa anh im hơi lặng tiếng, nhìn em đi lấy chồng, để em vô tình làm cho khổ anh vậy? Bây giờ em phải chịu hậu quả anh có thấy không? Mà tội này đâu phải là em gây ra đâu. Mà tại sao lại bắt em phải chịu khổ chứ?
Trâm à, em không có tội gì hết. Lỗi là lỗi của anh nè. Anh làm cho em và anh Giao phải chia rẽ. Anh nhận. Anh nhận là anh hèn yếu. Anh đã không tỏ tình, không có nói cho em biết. Em lấy Giao rồi, anh đau khổ. Anh khổ mấy năm trời đó, em có biết không Trâm?
Bây giờ em hiểu ra. Em bàng hoàng như người mới tỉnh cơn mê. Cục diện này, trời ơi, anh Tâm, em phải giải quyết như thế nào đây?
Trâm à, nếu như ngày xưa anh tỏ tình với em trước khi Giao hỏi cưới em làm vợ, em có nhận lời của Giao hay không?
Nếu anh hỏi em câu hỏi đó hồi em còn con gái, thì em sẽ trả lời cho anh biết. Nhưng bây giờ em đã có chồng rồi, em làm sao trả lời anh được? Em chỉ muốn làm một người vợ thủy chung với chồng. Cho dù tình cảm tụi em không được mặn nồng, thì em cũng đành chịu thôi.
Ngày nay em khổ là tại vì ngày xưa anh quá tự trọng. Anh sợ là em khinh anh hồ đồ, cho nên anh mới bỏ đi một chuyến để thử lòng em. Ngờ đâu khi mà anh trở về thì em đã sắp lấy chồng. Và càng không ngờ là đời của em lại đau khổ như vậy. Anh muốn cứu vớt em, nhưng anh lại sợ mình lại gây ra lỗi lầm nữa.
Bây giờ có hối hận đi nữa cũng đã muộn rồi anh à. Đời em đã bị ràng buộc, đã bị siết chặt rồi.
Em đừng sợ, đừng lo.
Kìa anh Giao.
Tôi không làm sợi dây vô hình siết chặt đời em đâu.
Anh Giao.
Giao à, bình tĩnh nha. Bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi và Trâm...
Tôi đến đây không phải để nghe anh và vợ tôi trần tình, sự trong sạch, mà là để giải quyết cái chuyện rối ren này. Tôi chấp thuận trả lại anh chữ tình mà anh đã đánh rơi năm nào.
Giao à, anh đi rồi hả Giao?
Anh hết thương em rồi sao? Nếu anh hết thương em rồi, thì thôi, anh đừng đổ tội cho ai hết. Nếu trời xui khiến tình vợ chồng mình đứt đoạn, thì em không biết nói làm sao. Em chỉ hẹn anh ở kiếp sau, em sẽ chờ anh. Em sẽ chờ anh mà.
Trâm à, em không có tội tình gì hết. Em không có tội gì mà phải chịu cô đơn đến hết kiếp này. Nhất là không nên vì sự nhỏ nhen ích kỷ của một ai hết. Anh Giao, anh là đàn ông mà. Là đàn ông thì anh phải rộng lượng, phải dị tha. Anh nghe tôi đi, đừng có dồn người ta tới đường cùng nữa.
Tôi hại gì ai? Tôi dồn ai đến đường cùng? Tôi muốn mau đến hồi kết cuộc thôi, để hai người nối lại tình xưa. Anh chưa vừa ý hay sao mà còn mắng giết tôi một cách nặng lời như vậy?
Anh có biết là sự hy sinh cao quý của anh là liều thuốc độc đang giết dần giết mòn người ta đó, anh có biết không?
Đúng là một thầy thuốc, nói chuyện ra đầy mùi thuốc. Còn tôi là nhà giáo, tôi nói chuyện ra chỉ có bụi phấn của nhà trường văng ra thôi. Tôi đang vẹn toàn cho hai người, anh nói đi rải thuốc độc. Tôi đã quyết định, tôi không còn vướng bận gì hết. Tôi giao lại duyên nợ của mình cho anh.
Anh Giao.
Trâm.
Anh tàn nhẫn lắm.
Tôi giúp các người mà các người còn cho tôi là tàn nhẫn.
Anh Giao, anh đúng là bị điên rồi.
Tôi điên? Tôi mà điên hả? Tôi mà điên. Tôi mà điên. Tôi mà điên.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của bi trường kịch Thủy Chung của soạn giả Hoàng Kim. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm biệt. Kính mời quý vị đón nghe phần kết cuộc vào chương trình phát thanh kỳ tới.